Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thăm chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thành phố Thái Nguyên thành lập 3 đoàn đến thăm và chúc mừng các đơn vị trường học trên địa bàn nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam. Để nâng cao kinh tế cho nông dân, thời gian qua Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều mô hình công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, trong đó có mô hình nho hạ đen. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022, sáng ngày 18 tháng 11, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Đồng chí cũng khẳng định những đóng góp to lớn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vào kết quả phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố Thái Nguyên trong những năm qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục làm tốt vai trò của mình, góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, sáng ngày 18 tháng 11, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 3 đoàn đến thăm và chúc mừng các đơn vị trường học trên địa bàn. Đoàn do đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Đại học Thái Nguyên. Đoàn do đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng trường Chính trị tỉnh. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Trung tâm Chính trị thành phố, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo và những người đang công tác trong ngành giáo dục đào tạo nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các đơn vị cần phát huy vai trò chức năng cùng những truyền thống quý báu của ngành, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy học để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên và các đơn vị trường học đã bày tỏ sự phấn khởi, biết ơn trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, mạnh hơn nữa. Ngày 18 tháng 11, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đến tặng hoa và chung vui với thầy cô giáo và các em học sinh, học viên của trung tâm. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 2016 trên cơ sở là tiền thân của 3 đơn vị: Trung tâm Dạy nghề thành phố, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp thành phố và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố. Hiện nay, trung tâm phối hợp với các đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ về đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp. Từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã khai giảng được 63 lớp đào tạo ngắn hạn cho trên 2.000 học viên, hướng nghiệp dạy nghề cho gần 4.500 học sinh. Năm học 2022-2023, tổ chức dạy môn công nghệ cấp trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên. Về công tác giáo dục thường xuyên, tỷ lệ học sinh đạt học lực khá giỏi hàng năm, trung bình đạt từ trên 57% đến trên 81%. Kết quả thi tốt nghiệp đạt từ 95% đến gần 98%. Năm học 2022-2023, trung tâm có 810 học sinh hệ giáo dục thường xuyên. Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục chủ động, linh hoạt, tổ chức các hình thức đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường và làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở, giữ vững việc dạy học trung học phổ thông cho các đối tượng lao động xã hội theo hình thức đào tạo, vừa học vừa làm, đạt hiệu quả cao, tăng cường công tác liên kết, đào tạo với các đơn vị doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngày 17 tháng 11, Trường Tiểu học Cam Xá long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Trường Tiểu học Cam Xá hiện có 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 100% giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Năm học 2022-2023, nhà trường có tổng số trên 600 học sinh đang theo học tại 20 lớp của 5 khối học. Những năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành giáo dục đào tạo phát động, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, trong không khí vui tươi phấn khởi, nhà trường đã dành tặng nhiều món quà ý nghĩa nhằm thể hiện sự tri ân đối với các thầy cô là cựu giáo chức, tặng quà cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, đồng thời công bố kết quả và trao thưởng cho các lớp có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi văn nghệ, thể thao và trang trí lớp học do trường tổ chức. Ngày 17 tháng 11, đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, dự và trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho 21 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường Trung Thành. Trong số 21 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lần này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, còn lại 15 đồng chí được nhận huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11. Đây là vinh dự và tự hào của mỗi đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng cũng như của toàn Đảng bộ. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thanh Nguyên. Nhân dịp này, Đảng bộ phường Trung Thành đã tổ chức ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ phường giai đoạn 1963-2020. Cuốn sách bao gồm có 4 chương, phản ánh khá toàn diện và chân thực lịch sử hình thành phát triển của Đảng bộ và nhân dân phường. Bên cạnh những thành tựu đạt được, cuốn sách còn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra kinh nghiệm, góp phần giúp Đảng bộ phường có định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhằm xây dựng phường Trung Thành ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Chiều ngày 17 tháng 11, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2022 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Đến dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Trong dịp này, Đảng bộ phường Quang Trung có 19 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã chúc mừng biểu dương sự nỗ lực rèn luyện và quá trình cống hiến của các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng trong dịp này. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của người đảng viên, tiếp tục là tấm gương sáng trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp công sức trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển phường Quang Trung, thành phố Thanh Nguyên. Chiều ngày 17 tháng 11, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Nguyên tổ chức hội nghị giám sát công tác thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Qua giám sát cho thấy, 9 tháng năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh và Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên, Chi cục Thuế thành phố đã triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1.493 tỷ đồng, bằng 56,4% dự toán tỉnh và thành phố giao. Trong đó thu thuế, phí đạt trên 827 tỷ đồng, bằng 76% dự toán tỉnh, thành phố giao và bằng sấp xỉ 116% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, về thu tiền sử dụng đất 9 tháng mới đạt trên 665 tỷ đồng, bằng sấp xỉ 43% dự toán tỉnh, thành phố giao và bằng 51% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, trong đó có việc triển khai thực hiện các chính sách miễn giảm thuế theo các nghị quyết của Trung ương. Thị trường giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó cũng ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách. Thị trường bất động sản giảm mạnh ảnh hưởng đến tiến độ thu tiền sử dụng đất. Đối với công tác thu ngân sách ở phường xã hiện cũng gặp một số khó khăn trong việc quản lý và thu thuế xây dựng tư nhân, thuế thu nhập cá nhân từ các hộ kinh doanh đạt thấp do tác động của dịch COVID-19. Trên cơ sở phân tích rõ các nguyên nhân trên, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, phường xã, đẩy mạnh công tác rà soát, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế, thường xuyên tiến hành đánh giá tiến độ thu ngân sách để có các giải pháp chỉ đạo kịp thời, phấn đấu hoàn thành tốt dự toán ngân sách được giao. Đề nghị Chi cục thuế căn cứ vào tình hình thực tiễn để giao dự toán thu ngân sách năm 2023 cho các phường xã, đảm bảo sát thực và hiệu quả. Ban An toàn giao thông tỉnh vừa tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Dự buổi lễ có đại diện các ban ngành, đoàn thể của tỉnh và giáo viên học sinh trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Tại buổi lễ, các đại biểu và tập thể cán bộ giáo viên nhà trường cùng toàn thể các em học sinh đã dành thời gian để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Qua đó kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay xây dựng nếp sống văn hóa giao thông, chấp hành tốt luật giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Đây là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, đồng thời chia sẻ những mất mát khó khăn đối với người thân của họ. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân giao thông đường bộ, hay còn gọi là Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên toàn cầu. Ngày kỷ niệm này đã trở thành một công cụ quan trọng trong nỗ lực chung toàn cầu để cải thiện an toàn giao thông. Đây cũng là cơ hội nhằm thu hút sự chú ý của cả cộng đồng đến những tổn thất to lớn về tinh thần và kinh tế do tai nạn giao thông gây ra, tưởng nhớ các nạn nhân của tai nạn giao thông và vinh danh các dịch vụ cứu hộ và hỗ trợ. Nhân dịp này, ban tổ chức đã gửi những phần quà ý nghĩa tới 4 học sinh có thân nhân tử vong do tai nạn giao thông, trao tặng mũ bảo hiểm cho đội thanh niên xung kích an toàn giao thông của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa công an thành phố Thái Nguyên với đoàn trường Trung học phổ thông Ngô Quyền và hội phụ huynh học sinh, thăm hỏi tặng quà 5 bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và một gia đình có 2 người tử vong do tai nạn giao thông ở xã Vô Chanh, huyện Phú Lương.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng bị thu hẹp. Để giải quyết vấn đề việc làm và nâng cao kinh tế cho nông dân, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều mô hình công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, trong đó có mô hình nho hạt đen. Trước đây, gia đình chị Dương Thị Ngát, xóm Cậy, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên chỉ chuyên trồng hoa, nhưng do điều kiện canh tác bị thu hẹp, giá trị kinh tế không như mong muốn. Năm 2021, gia đình đã chuyển từ trồng hoa sang trồng cây nho hạ đen. Trong suốt quá trình trồng thử nghiệm, gia đình chị đã được các cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố thường xuyên theo dõi, hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, sau hơn một năm trồng thử nghiệm, vườn nho hạ đen của gia đình chị Ngát đã cho thu hoạch vụ quả thứ 3 với chất lượng quả thơm ngon, có vị ngọt sắc, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Chị Dương Thị Ngát, xóm Cậy, xã Huống Thượng, chia sẻ.
Tôi thấy khá là phức tạp, tại vì là trồng nó có nhiều công đoạn mà chăm sóc nó khá là kỹ mới được. Khi mà được hướng dẫn thì chúng tôi cũng làm theo và cũng thấy chăm sóc khá là dễ hơn, dễ dàng hơn.
Mô hình trồng nho hạ đen thử nghiệm được áp dụng công nghệ cao trên diện tích 1.000m2 với 2 hộ tham gia. Các hộ tham gia được hỗ trợ 60% giá giống và 40% giá các loại vật tư làm giàn và phân bón. Mỗi sào trồng nho có chi phí bắt đầu trên 40 triệu đồng, trong đó riêng chi phí mua cây giống trên 10 triệu đồng, còn lại là đầu tư xây dựng nhà giàn, hệ thống tưới nhỏ giọt. Trao đổi về hiệu quả của mô hình này, ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phát triển nông nghiệp cái cao thì nó rất là phù hợp với bà con nông dân thành phố Thái Nguyên. Chuyển giao ứng dụng cái công nghệ thì chúng tôi nghĩ rằng là người nông dân hiện nay về điều kiện về kinh tế, điều kiện về kinh nghiệm, điều kiện về trang bị kiến thức và đặc biệt có thêm các nhà khoa học kỹ thuật chuyển giao nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều này là nó rất là khả quan và nó rất là thực tế thôi. Đây trước đây những người nông dân trồng lúa đấy, hiện nay người ta chuyển sang trồng hoa và trồng cái sản phẩm cái nho này, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái bước đi mà người nông dân thì cái vấn đề về kiến thức về kinh nghiệm bây giờ không phải là vấn đề đáng quan tâm nhiều nữa mà vấn đề là chúng ta định hướng và có cái những cái điểm điển hình để cho người dân đến học tập và người ta làm theo thôi.
Được biết, nho hạ đen trồng sau 8 tháng sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên. Chu kỳ sinh trưởng của cây lên đến 12 năm, mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ quả. Từ việc thực hiện thành công mô hình nho hạ đen ở xã Hướng Thượng, hiện nay Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục triển khai nhân rộng ra một số địa phương khác trong thành phố. Thực tế cũng cho thấy, giống nho này rất thích hợp với các loại đất nông nghiệp ở thành phố, đồng thời cho năng suất, chất lượng cao và góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 11 năm 2022, Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên có công văn số 5644 BATGT-QLDT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022. Gửi Phòng Quản lý Đô thị thành phố, Công an thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên, Ban An toàn Giao thông 32 phường xã. Thực hiện kế hoạch số 109 KHBATGT ngày 7 tháng 11 năm 2022 của Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ tưởng niệm Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022. Để tổ chức các hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, chia sẻ những khó khăn mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông, Ban An toàn Giao thông thành phố giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau. 1. Phòng Quản lý Đô thị thành phố tổng hợp danh sách các trường hợp nạn nhân tai nạn giao thông năm 2022, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tham mưu Ban An toàn Giao thông thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2022. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. 2. Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại các vị trí nút giao thông phức tạp, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đến giáo viên, học sinh, tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc phạm vi quản lý. 4. Phòng Văn hóa Thông tin thành phố phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022. 5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tăng cường nội dung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, những đau thương mất mát do tai nạn giao thông, những địa chỉ cần được giúp đỡ và chia sẻ của xã hội, cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông, cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với toàn xã hội, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông. Phát sóng, đăng tải các thông điệp tuyên truyền để mọi người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của ngày lễ tưởng niệm, nội dung tuyên truyền chính. Tính mạng con người là trên hết, tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Đã uống rượu bia không lái xe, tuân thủ quy định về tốc độ, không phóng nhanh vượt ẩu, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đi đúng phần đường, làn đường, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện. 6. Thành đoàn Thái Nguyên tăng cường tuyên truyền dưới hình thức sân khấu hóa, kịch kết hợp với giao lưu tìm hiểu luật giao thông, triển lãm ảnh về hậu quả tai nạn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư. 7. Ban an toàn giao thông 32 phường xã thuộc thành phố. Kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách các trường hợp nạn nhân tai nạn giao thông năm 2022, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gửi phòng quản lý đô thị thành phố tổng hợp. Thời gian thực hiện xong trước ngày 21 tháng 11 năm 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng mạnh tuyên truyền đến từng địa bàn dân cư, cơ quan, trường học, phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền trên địa bàn, tham gia thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý, theo chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra trật tự, mỹ quan đô thị, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè để họp chợ, bày bán hàng hóa, tập kết vật liệu xây dựng trái phép, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định trên tuyến đường đô thị và các địa điểm công cộng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị. 8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên tổ chức vận động các nguồn lực ủng hộ thăm hỏi những gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông trong đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Nhận được công văn này, Ban An toàn Giao thông thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị và Ban An toàn Giao thông các phường xã triển khai thực hiện.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Bụng đói đói rồi, ăn gì ta?
Coreno cha chang, Coreno cha chang, đói đói thì ăn ngay. Coreno cha chang, Coreno cha chang, Coreno cha chang, có thêm hương vị mới. Coreno cha chang, Coreno cha chang, Coreno cha chang, đói đói thì ăn ngay. Coreno cha chang, Coreno cha 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 cha.
Chè mì dai ngon, ngụy củ sốt tương đen đậm đà. Coreno cha chang, mì trộn tương đen, thử ngay thôi. Bụng đói đói rồi, ăn gì ta?
Coreno cha chang, Coreno cha chang, đói đói thì ăn ngay. Coreno cha chang, Coreno cha chang, Coreno cha chang, có thêm hương vị mới. Coreno cha chang, Coreno cha chang, Coreno cha chang, đói đói thì ăn ngay. Coreno cha chang, Coreno cha 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 cha.
Chè mì dai ngon, ngụy củ sốt tương đen đậm đà. Coreno cha chang, mì trộn tương đen, thử ngay thôi.
Long Châu đã có nơi đi đây bạn ơi, không lo bệnh đến Long Châu đây rồi. Chẳng ưu tư gì nữa vì có Long Châu sẽ luôn bên cạnh giúp bạn bớt u sầu, sống luôn vui khỏe để cảm thấy yêu đời. Long Châu mời bạn tới.
Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu, thành viên tập đoàn FPT, một trong những chuỗi nhà thuốc hàng đầu tại Việt Nam, tiêm phong phủ khắp 63 tỉnh thành, chuyên cung cấp đủ thuốc theo đơn bệnh viện, đặc biệt đầy đủ thuốc điều trị ung thư theo đơn bệnh viện với giá tốt. Tìm thuốc khó có Long Châu, gọi ngay hotline miễn phí 1800 6928 hoặc đến Long Châu gần nhất để được phục vụ nhé.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.